Chúng ta tiếp theo năm cái kiết sử còn lại. Như nãy chúng ta nói đó là năm cái phần kiết sử đó mà thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ với lại tham sân đó, là nếu vượt qua được cái đó là cái vị đó đắc tới tầng thánh thứ ba. Tầng thánh thứ ba đạo đây, tầng thánh thứ ba quả đây, và cái tầng cuối cùng đó là A-la-hán đây. A-la-hán tức là vị Phật rồi. Đây thì cũng nói, bởi vì kinh điển của mình nó đa dạng quá, thì theo như là trong Di Diệu Pháp á, thì một cái vị mà đã đắc đạo quả A-la-hán rồi thì vị này là vị Phật. Và để được thành một cái vị Phật thì vị này đã nhiều kiếp đó hành cái hạnh chủ cái vị Phật này. Mình tánh mình chẳng hạn vậy, thì mình nguyện riêng trong tâm mình thôi, nguyện là mình thành cái hạnh bi, cái tánh nóng của mình. Hoặc là mình ít có nghĩ đến cái người khác quá, mình chỉ nghĩ trong cái phạm vi gia đình của mình thôi, bản thân mình, gia đình mình, dòng tộc mình thôi. Bây giờ mình muốn nới rộng ra nữa thì mình phát nguyện mà thành cái hạnh bố thí. Nhưng mà tất cả đều là mật, không có công bố cái đó ra. Bởi vì công bố ra thì chúng ta sẽ khó, khó lắm. Bởi vì ma dương nó phá, cho nên là mình dùng cái mật hạnh bên trong. Mình cố gắng trong cái kiếp này làm được cái điều gì để mà chỉnh lại bệnh trong tâm của mình thì mình làm. Cái hạnh Bồ Tát là trước nhất là điều chỉnh những cái tật bệnh của tâm. Và cái thứ hai nữa là nó làm lợi lạc cho quần sinh, để hành cái hạnh Bồ Tát này. Cho đến khi đó mà những cái này nó chữa lành những cái vết thương về tâm của chúng ta, thì cái khi đó đó, cái phước báo người ta tỏa rộng ra nó cũng đủ lớn lao. Và như vậy đó, thì khi mà những cái ô nhiễm của mình do những cái hạnh Bồ Tát đó, nó làm cho vơi dần, vơi dần, vơi dần, thì cái con đường tu tập của chúng ta đó, nó sẽ dễ dàng hơn. Giống như bây giờ mình đã giặt áo, xả bớt cái dơ ra rồi, thì bây giờ bắt đầu nếu mình có xà bông thì mình giặt là nó sẽ mau trắng. Mình có cái phương pháp tu tập hành trì thì nó sẽ mau trắng thôi, mau thành tựu mà thôi. Thì đó, nhiều đời nhiều kiếp đó, những cái vị tu tập này hành hạnh Bồ Tát để cuối cùng thành Phật. Nhưng mà trong Phật giáo Đại Thừa đó thì là không có trình bày như vậy. Phật giáo Đại Thừa nói là một cái vị mà A-la-hán này đó là phải hành hạnh Bồ Tát, A-la-hán rồi mới hành hạnh Bồ Tát. Thành ra đó là cái khác biệt. Thì ở đây sư cô không có nói sâu vào trong cái đó, mà chỉ nói là Đại Di Diệu Pháp là phải hành hạnh Bồ Tát rồi mới đi đến vị Phật. Mà đã Phật rồi đó thì tất cả những cái hạnh gì mà của Phật mà đã hành xử rồi đó thì nó là cái đỉnh cao của Bồ Tát, không có bàn nữa. Vì hiểu cái này chưa? Thì chúng ta chỉ hiểu vậy thôi. Còn quý vị muốn tìm hiểu Phật giáo Đại Thừa thì cứ học bên Phật giáo Đại Thừa để hiểu tại sao các nghĩa vậy. Còn đây chứ cô không có giải thích. Mà bởi vì từ ngữ nhiều khi chúng ta tra cứu á, thì chúng ta sẽ có cái khó khăn là không biết bây giờ mình hiểu sao đây. Thì khi mình học Di Diệu Pháp mình hiểu vậy. Thì để mà đạt được cái quả vị mà Phật đây, quả vị A-la-hán đây, tức là gánh nặng đã đặt xuống rồi, những cái gì cần làm đã làm xong rồi. Bây giờ cái người hành giả này hoàn toàn thư thái. Cái gánh nặng đó là cái gánh nặng của những cái pháp bất thiện này á, đã ra đi hết rồi. Ngay cả cái gánh nặng của những cái pháp thiện lành trong dục giới hoặc là trong thế gian này cũng đã để xuống rồi. Chỉ có cái sự trong suốt, chỉ có sự tốt đẹp nhất của đời sống của một cái bậc thánh, thì cái vị này mới thoát ra khỏi trong cái chùm luân hồi này rồi. Cho nên mới nói là tất cả những cái gánh nặng của thiện ác đã đặt xuống. Thiện ác trong cõi dục nói rõ vậy. Tất cả những cái gánh nặng thuộc về pháp bất thiện và pháp thiện trong cõi dục đã đặt xuống, không còn cưu mang nó nữa. Thì như vậy đó, chị này thành Phật thì Vị này phải loại trừ 5 cái kiết sử còn lại. Như lần trước chúng ta có nói là cái kiết sử đó là hữu ái, tức là gồm có sắc ái, vô sắc ái. Thì khi một người mà biết từ bỏ những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình để đi vào trong con đường thiện lành, thì người này muốn làm cho cái sự thiện lành của mình nó càng lúc nó càng mạnh mẽ và càng chói sáng, thì người này đi vào trong pháp tu thiền định của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Khi cái vị này hành thiền sắc giới mà nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền chẳng hạn, thì những vị này thấy một cái trạng thái tâm của mình rất là bình yên, rất là mát mẻ và rất là trong sáng. Thì có khi ngộ nhận rằng cái niềm vui mà cái tâm của mình được những cái trạng thái như vậy có nghĩa là thành tựu rồi. Và không mong muốn gì hơn, chỉ muốn giữ được một cái trạng thái tâm là trong sạch, trong sáng, nhẹ nhàng, mát mẻ, và nó có một cái niềm hỷ lạc ở trong đó đủ rồi. Thì chính vì sự bám víu vào những cái tầng thiền của sắc giới và vô sắc giới này đó, mà cái người đó nó không có muốn đó là rời bỏ nó để tiến lên nữa đó, thì cái đó nó là cái sự dính mắc vào trong cái sự thành tựu của thiền sắc giới, sự dính mắc vào trong cái sự thành tựu của thiền vô sắc giới, và dừng nơi đó để thọ hưởng sự thành tựu của thiền sắc giới, sự thành tựu của thiền vô sắc giới. Và vì vậy người này vẫn còn tái sanh trở lại trong thế gian này, tức là tái sanh vào cõi thiền sắc giới và cõi thiền vô sắc giới. Thì như chúng ta biết, tam giới là gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì như vậy vẫn còn luân hồi trong tam giới. Đã, cho đến khi nào người này đó nhận thức ra rằng những cái trạng thái tâm thức này nó chỉ là những cái bước trong những cái bước tiến hóa của mình mà thôi, thì mới lìa bỏ được. Cho nên là phải lìa bỏ cái thứ nhất mới qua cái thứ hai, lìa bỏ cái thứ hai mới qua thứ ba. Giống như chúng ta học hết lớp rồi lên lớp, học lên lớp rồi lên lớp, chứ không thể nào là coi cái lớp mình mà mình học xong rồi là coi như đỉnh điểm, tới đó không tiến hóa nữa đó, thì nó bám vào đây đây, thì nó lại luân hồi nữa. Thì như vậy đó là cái vị này còn luân hồi trong tam giới. Khi nào chấm dứt được cái hữu ái này, tức là sắc ái và vô sắc ái này đó, thì vị này mới là tiến vào cái con đường của bậc A-la-hán. Còn ba cái kiết sử nữa là ngã mạn, phóng dật và vô minh. Phóng dật và vô minh. Thì quý vị thấy làm lạ thế này. Một vị mà đã nhập vào dòng thánh, dòng thánh thứ nhất, dòng thánh thứ hai, dòng thánh thứ ba rồi, chỉ còn có một cái tầng cuối nữa thôi, nhưng mà cái ngã vẫn còn. Cái ngã này tất nhiên nó không giống với lại cái ngã mạng của chúng ta ở trong cõi dục, mà cái này nó là cái bợn nhơ của cái ngã mạng. Giống như tất cả những cái chất dơ trong cái hũ này chúng ta đã đổ ra ngoài rồi, hiểu không? Đổ ra ngoài rồi, nhưng mà những cái bợn của nó còn dính. Cái bợn nó còn dính, cái mùi nó còn bám vào trong đó. Thành ra phải có cái đợt tẩy rửa cuối cùng đó, là những cái bợn nhơ này phải ra đi, và đồng thời những cái mùi hôi của nó còn tích lại cũng phải ra đi luôn. Thành ra cái ngã mạn này nó còn lại á, là những cái bợn nhơ và những cái mùi hôi hám của nó, chứ nó không phải dày đặc như chúng ta đây trong cõi dục. Thì cái ngã mạn của chúng ta là còn đầy đủ những cái ô nhiễm chứa chất ở bên trong. Và như cái phóng dật về vô minh á, quý vị thấy thế này. Phóng dật nó nằm trong cái si đây, nằm trong si này. Như lần trước cũng như nhiều lần sư cô có nói quý vị là cái vô minh nó nằm đây, nó nằm hết trong cõi dục này, nằm hết trong cõi sắc giới này, nằm hết trong cái cõi vô sắc giới này, và nó còn trùm phủ trong cái ba cái tầng đầu của bậc thánh. Thì thấy kinh khiếp chưa? Nhưng mà đây là chỉ là những cái làn sương khói mỏng manh thôi của vô minh thôi, nó vẫn còn lãng giảng đó thôi, keo khuất thôi. Còn chúng sanh trong cõi dục á, thì khi nó tụ lại trong những cái pháp bất thiện này á, nó là siêu. Cái vô minh nó giống như lần trước sư cô có lấy ví dụ cho quý vị đó, là nó giống như là mây mà nó quần tụ lại thành cái đen. Cái đen đó nó nằm trong cái này, nằm trong những cái pháp bất thiện này, nó phối hợp đây, nó gọi là siêu. Và cái trạng thái mà vô minh và si trong tâm của chúng sanh trong cõi dục đó, thì chú giải có nói nó là cái loại bèo cám nó nằm trên cái mặt ao, nó luôn luôn nó phủ như vậy. Khi nào chúng ta chánh niệm được một chút đó, thì cũng giống như chúng ta bỏ một cái viên đá xuống đó, thì bèo nó tan ra rồi nó tụ lại, nó tan ra rồi nó tụ lại. Cho nên khi mình tu tập đó, là cái chánh niệm của mình làm cho nó tan rồi nó tụ, phải mình thất niệm là tụ rồi tan tụ, nhưng mà nó sẽ mỏng lần thì khi mà có vô minh, khi mà có vô minh có si là có phóng dật. Bởi vì sao? Bởi vì ngay các cái vị mà đã nhập vào dòng thánh rồi thì cái chánh niệm của những vị này đó nó có thể được 99% thôi, nó chưa phải 100%. Nhưng mà khi cái hành trì về chánh niệm tỉnh giác của vị này đạt tới 100% đó, thì vị này thoát khỏi cái vô minh và si luôn, không còn một cái sát na nào gọi là phóng dật nữa hết. Chúng ta còn phóng dật, nhất là khi mình hành thiền đó, mặc dù quý vị hành thiền trong 10 phút đó, thì quý vị sẽ kiểm tra tự mình, sẽ thấy cái lực phóng dật của mình ra sao. Hoặc là khi mình nằm thôi, mình chưa có tu thiền thôi, mình nằm thôi mà mình đó là coi như thả lỏng hết toàn thân, và mình muốn đó, là để cho cái tâm của mình yên ổn, nhưng quý vị nhìn thấy nó không có yên ổn, nó là sự phóng dật. Nó phóng dật nhiều chừng nào thì cái mức độ ô nhiễm trong tâm của mình nhiều chừng đó. Và nên nhớ, đây là lặp lại sao? Phóng dật cái năng lực của nó là mở cái cánh cửa để mà nó tiếp nhận tất cả những quả bất thiện của mình trổ sanh. Cho nên mình nói là cầu nguyện cho mình được gặp may mắn, đừng có gặp những cái sự bất hạnh. Sự cầu nguyện đó chỉ là cái niềm mong ước. Còn cái mà chúng ta phải làm á, là khép cái cánh cửa phóng dật lại. Chúng ta có làm được không? Nếu chúng ta khép được cái cánh cửa đó thì khỏi cầu nguyện những cái quả bất thiện khó mà phát sinh. Còn thấy chúng ta còn phóng dật thì nó mở cửa để nó làm cho tất cả sự bất hạnh của chúng ta phải có mặt trên đời này. Cho nên khi chúng ta tập chánh niệm thì cái chánh niệm đó giúp cho chúng ta khép cái cánh cửa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mà quý vị thấy không, đâu có phải chúng ta dễ làm. Cái phương pháp mà tu tập về thiền nói trong mấy phút là xong, cực kỳ đơn giản, chẳng có cái gì để bàn hết. Nhưng mà cái là chúng ta có làm được không, và đặc biệt là có kiên trì không, và có đủ cái sự hiểu biết sáng suốt để mà chúng ta đó là tu tập như vậy hoài không? Cái đó là cái khó nhất, chứ không phải cái phương pháp. Cho nên cái trong cái người mà ở cõi dục như chúng ta đây đó, thì thường thường trong cái tâm đời của mình đó, rất là đời ở cái chỗ đó. Làm cái gì đó thì muốn cái lợi nhuận cao, thời gian ngắn nhất, ít tốn công sức nhất, ít tốn phí tổn nhất thì làm. Đó là cái khôn ngoan của người đời. Cho nên khi bước vào trong cái thế giới tu tập cũng áp dụng y chang như vậy, thì đó là mình không biết rằng đó là cái toan tính của cái tâm tham và tâm sân. Mà khi mình bắt đầu bằng cái đó thì không có nói tu tập. Cho nên có cái gì đó đến hỏi sư cô, chứ bây giờ muốn tu thiền trước thân trước tiên làm cái gì? Sư cô nói trước tiên là giữ giới, thì cái gì đó trùng bước liền, không chịu. Tức là ý muốn nói là ai muốn Muốn tu thiền thì bây giờ phải thiền liền, chứ không có cái vụ mà nói giữ giới đâu á. Tức làm cấp thời, chỉ liền cái phương pháp, hành trì liền, chiến thắng liền, chứ không có nói năng. Thưa quý vị, không phải vậy đâu. Phải giữ giới. Nếu giờ mình rò soát lại trong năm giới của mình giữ được thì nói chuyện tu thiền. Còn chưa giữ được là cứ học thiền đi, rồi cứ tập thiền đi, chứ đừng nói tu thiền. Học thiền được, tập thiền được, nhưng mà chưa có tu thiền. Anh mới đi vào trong cái rốt ráo của tu giới. Giữ giới cho trong sạch. Chưa trong sạch thì chỉ là tập tu. Thành ra chúng ta cố gắng tập tu và đồng thời cố gắng giữ giới. Giữ cái giới cần vi tế chừng nào tốt chừng đó. Thì cứ phải đi song song. Cho nên chúng ta phải biết như vậy đến chi, để cho mình không có làm cho lạc thiền. Còn không chính mình dẫn đi, dẫn mình đi vào những cái chỗ mà hiểm nghèo cho mình. Tại vì sao? Vì pháp ô nhiễm dẫn đi mà. Tâm nó vi tế lắm, chứ nó không phải là như là mình sống ở đời, mình thấy rằng cái cách thức đó thành công, thì đương nhiên mình đi vào trong tu tập, mình cũng đi bằng cái cách thức đó thành công. Không phải. Không phải đâu. Bởi vì cái thành công ở đời đó, nó đem lại lợi nhuận, nó đem lại tiếng tâm, nó đem lại năng lực. Nhưng mà về mặt tâm linh, nó sẽ có những cái bệnh tật về tâm linh mà mình không thấy. Nó những tác hại về tâm linh mình không thấy. Cô nhìn thấy đó, một cái người nha sĩ đó ở nước ngoài làm việc cái này, cái phòng mạch tư. Thì cái người này là cái phòng mạch tư nó có hai phòng. Mỗi một phòng thì để một cái ghế cho bệnh nhân. Ở trước thì có người lo cái vấn đề giấy tờ hết rồi. Còn một vị này là chữa một lúc hai bệnh nhân. Thì vừa mà tất cả thuốc men thì để, tức là phòng nào nó ra phòng đó. Có thể làm hai nha sĩ, nhưng mà người này làm một nha sĩ thôi. Thì người này đó mới là chích thuốc cho người này, thì mới chạy qua làm cái động tác kia, rồi chạy qua chạy lại, là cái người này chạy không. Thì cái hiệu quả về lợi nhuận cao. Mà cái người bệnh nhân ta tin tưởng là tại vì nếu người ta thích cái vị nha sĩ này mà mình để một vị nha sĩ khác thì người ta không chịu. Không? Thành ra người ta chỉ muốn mình làm thôi. Hậu quả về mặt tâm linh nó là gì? Người này sẽ bị stress. Bởi vì làm việc rất là căng thẳng, không có đi được, chạy không. Chạy qua bên đây, chạy qua bên kia. Lúc nào cái tâm mình cũng xẻ ra làm đôi đó, để chu đáo bên đây, chu đáo bên kia. Một vài lần thì không sao, nhưng mà nó thường xuyên như vậy, nó làm thành một cái trạng thái tâm mà mình làm việc đó, là nó bị căng thẳng, bị stress. Và tâm lúc nào cũng phân tán ra. Rồi đó là lâu ngày vài tháng đó, cái khi mà nó mệt mỏi rồi đó, thì cái giải đãi nó phát sinh. Nhớ tới công việc là ngán, không có muốn làm nữa. Những cái di chứng về những cái mà gọi là cái những cái thành tựu mà mình thiết lập hệ thống làm việc của mình mang tính chất công nghiệp cao thì thành công. Thành công ở đời ra nó có thể là để lại những cái di chứng về tâm linh. Rồi bây giờ ví dụ như mình tìm một người phụ tá, mà cái người phụ tá đó mình chưa nói mình đã làm xong, mà bây giờ mình nói nó rồi nó vẫn chưa xong thì thôi cho nó nghỉ luôn. Nói nó nhiều lần không được, nó vẫn chậm chạp, nó vẫn rề rà như vậy thì nó bực mình quá, rồi hét lên cả cho nghỉ luôn. Rồi mình cứ phải làm như vậy để rồi mình nuôi cái bệnh, là bởi vì mình không có chấp nhận được cái người làm việc chậm chạp. Thôi với mình như vậy là quá chậm, không chấp nhận được. Bởi vì thấy rõ không? Cho nên có những cái về mặt đời rất tốt, nhưng mà nó để lại những cái di chứng về những cái bệnh ở trong tâm mình không nhìn ra. Sợ lắm. Cho nên trong 10 cái tiết sử này đó, thì chúng ta đi ngược lại đi. Ta đi ngược lại trong 10 cái tiết sử này. thì cái phần mà vô minh này đây nè, nó là chiếm cái vị trí hàng đầu. Quý vị thấy trong thập nhị vô nhân duyên không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Chính vì cái gốc gác nó không có rõ ràng, nó mờ ở trong tâm. Giống như bây giờ chẳng hạn, như giờ cái phòng này nó không có sáng ra, mà cái phòng này nó trong cái ánh sáng nó mờ. Thì trong cái mờ đó, tất cả những người làm việc ở đây đó, nhìn thấy mọi cái vật xung quanh mình đó là trong cái ánh sáng mờ đó, và giải quyết trong cái ánh sáng mờ. Thật ra khi cái vô minh mà nó che khuất ở trong tâm mình đó, thì những cái hành động của mình đó, đều không có thể mang cái tính chất mà nó coi như là nó đưa về cái pháp thiện ở cái đỉnh cao của nó, không thể nào được. Nó bị che khuất ở trong tâm. Và cái này là cái mà khi mà Đức Phật nói rằng là cái giới thứ năm của mình đó, là mình không ăn uống hoặc là mình sử dụng bất cứ cái gì mà làm cho cái tâm của mình nó bị muội lược, nó bị mê mờ đi. Thì cái giới này là giới quan trọng nhất. Bởi vì nếu phạm vô cái giới này thì bốn giới kia đều phạm hết. Và mình tu là gì? Mình tu chỉ để thoát khỏi vô minh. Tu theo đạo Phật là để cho trí tuệ được phát sạch, chứ không có gì hết. Khi trí tuệ của mình nó không phát sanh lên được, có nghĩa là mình chìm trong vô minh và si. Giống như hãy có ánh sáng thì bóng tối ra đi. Còn không có ánh sáng thì mình phải chấp nhận ở trong một cái trạng thái nó thuộc về cái bất thiện pháp như vậy. Bây giờ mình làm sao để mình thoát khỏi vô minh? Ta nhớ về, nó có hai trí. Cái trí mà thuộc về cái sở hữu tưởng này, sở tưởng đây, thì cái trí này nó thuộc về trí thế gian. Và cái trí mà nó thuộc về sở hữu trí tuệ đây, nó thuộc về cái trí thuộc về tâm linh. Nếu chúng ta ở thế gian mà chúng ta muốn thành công ở trong thế gian này, để mà sống cho nó đỡ khổ trong thế gian này, hoặc là để sống mà chúng ta có thể là vượt qua được những cái khó khăn trên thế gian này, và đặc biệt sống để cho nhẹ nhàng trong thế gian này, thì tất cả những người đó đều phải được đào luyện, được học hỏi và gắn công gắn sức, phải siêng năng tinh tấn để làm việc, thì cái người đó mới đạt được những cái yếu tố như vậy. Thì khi mà chúng ta đi vào con đường tâm linh cũng vậy, chúng ta không thể nào mà mình tu mù, cũng không thể nào tu mò được hết, mà mình phải có cái sự học hỏi về giáo pháp. Chúng ta học về giáo pháp để chúng ta có cái sự tiếp nhận, cái sự hiểu biết về cái trí gọi là trí văn. Có ba loại trí, nó là trí văn, trí tư và trí tu. Để chúng ta thoát lần ra khỏi vô minh đó, thì chúng ta phải có cái trí văn. Đây là chúng ta học hỏi, chúng ta nghe, để lần lần đó cái sự suy nghĩ của chúng ta đó có cái chiều thay đổi, hiểu biết hơn. Rồi trí tư đó là cái trí mà chúng ta dùng những cái sự hiểu biết về kinh điển đó, để mà chúng ta đã đối chiếu trong cái đời sống nội tâm của mình, hoặc là chúng ta khảo sát cái sự sống chung quanh này đó để mà hiểu cái giáo pháp. Nhưng mà đặc biệt nhất vẫn là khảo sát cái đời sống nội tâm của mình để mà hiểu thêm, để mà bổ sung cho cái trí văn này có cái chiều sâu hơn. Và khi nào chúng ta đi vào tu tập, và cái đỉnh của tu tập là thiền Vipassana đây, thì chúng ta mới phát sanh được trí tuệ. Còn tất cả những cái pháp đó, pháp khác, thì những cái pháp đó nó đang đi từng bước, nó dẫn đi mình từng bước, từng bước, từng bước một. cho nó thêm cái năng lực cho mình, để mà mình đủ sức mình đi vào cái con đường của Vipassana. Thành ra chúng ta thoát khỏi vô minh bằng cái con đường rõ ràng như thế này. Nên chúng ta chớ có nghe hoặc là đọc sách khi người ta nói một cách vắn tắt vậy. Tại sao phải học nhiều vậy? Sở tri kiến nhiều quá thành sở tri chướng. Sở tri kiến là cái gì mà sở tri chướng là cái gì? Khi mình hiểu biết cái điều đó mà mình dùng cái sự hiểu biết đó đó để làm cho cái ngã mạn của mình được thổi phồng lên. Mình dùng cái vốn hiểu biết về Pháp Phật đó để mình tranh luận với người khác, để mình thắng người ta cho cái ngã mình lên, thì cái sở tri kiến đó thành sở tri chướng. Để rồi mình đi tới đâu đó, mình cũng nghĩ rằng là cái vị thiền sư này hay là cái vị giảng sư này đó chả có là bao cả, chỉ có cái vốn hiểu biết của mình là trên hết. Thì cái đó là sở tri kiến thành sở tri chướng. Hoặc là mình học các cái pháp tu thiền rất là nhiều, rồi cuối cùng đó mình không có nghe một vị thiền sư nào hết, mình chỉ là theo cái sự phối hợp của mình để mình làm, thì đó là sở tri kiến thành sở tri chướng. Nhưng nếu chúng ta học Pháp Phật như những cái công thức mà chúng ta giờ đây giải mã được, thì chúng ta cứ theo đó mà chúng ta thực hành làm thế nào cho đúng những cái lời Đức Phật đã chỉ dạy, thì cái sở tri kiến đó là cực kỳ cần thiết. Bởi vì không ai làm cái điều gì mà mau chóng thành tựu nếu người ta không nắm trong tay cái công thức đó, và không nắm trong tay một cái tiến trình chắc chắn để mà mình hành sự. Bởi vì mình nắm chắc rồi thì mình làm tới đâu tự mình điều chỉnh tới đó, làm tới đâu tự mình điều chỉnh tới đó. Cũng giống như một người mà ra khơi vậy, thì có cái hải đồ trong tay, có thể là gió bão nó đưa mình đi lệch qua, nhưng rồi mình coi trở lại, mình chỉnh trở lại, mình coi trở lại, mình chỉnh trở lại. Thì cái đường tu mình phải như vậy, cho nên mình phải đi cái con đường văn tư tu, thì mình mới giải mã được cái vô minh này và hàng loạt những cái thứ khác trong thập nhị nhân duyên cũng như trong kiếp sử này, nó sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được phát sanh trí huệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.